SBS Việt ngữ.
Đi làm hãng sơn, thợ sơn, thợ mài, làm xót, rồi làm bánh mì, làm gì đó, đi thợ rửa chén, làm tùm lum hết, làm tới 4 năm. Rồi xong 4 năm mấy xong thi vô bưu điện. Bưu điện được làm 3 năm.
Thi vô bưu điện và làm nhân viên cũng phải thi vô.
Thì phải thời ta thi vô chị.
Dạ, lúc đó là thi cái gì thưa bác sĩ?
Giống aptitude test vậy mình nhớ. Mình thử mình test mình mấy cái circle và đi đâu đường á.
Dạ.
Rồi sau đó lô làm bưu điện rồi được gần 3 năm. Thì một năm đầu thì sao ông thầy cũng cho đi, ông bác giám đốc cho đi học.
Đó là bác sĩ Hồ Quang Phú, người vừa được trao tặng huy chương AOM nhân dịp sinh nhật nữ hoàng mới đây vì sự đóng góp của ông trong lĩnh vực nhi khoa và phụ khoa, nói về những ngày đầu tiên của ông trên đất Úc vào năm 1981. Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Để đi từ một người lao động làm những công việc nặng nhọc đến trở thành bác sĩ chuyên khoa nhi và hiếm muộn, một người thầy được nhiều sinh viên y khoa tại trường y thuộc Đại học Sydney yêu mến là cả một chặng đường dài lý thú. Con đường đó được mở ra từ chìa khóa của lòng nhân ái của nhiều người đã làm thay đổi cục diện cuộc đời ông. Bắt đầu từ chuyến đi vượt biên rất ly kỳ của ông với hai lần bể bánh xe lôi trên đường đi đến điểm hẹn để xuống ghe ra tàu lớn ở Cần Thơ, rồi hai lần lạc đoàn và tiếp đến khi đã lên được ghe thì ghe lại bị chết máy. Nhóm của ông đã bị chậm đến một ngày một đêm tính luôn thời gian ghe nhỏ bị chết máy. Thế nhưng cuối cùng cũng lên được tàu lớn vì trong đoàn lạc rớt lại có người vợ của người tổ chức chuyến đi. Vào lúc cậu thanh niên Phú nghĩ rằng mình sẽ bỏ về Sài Gòn để tránh bị bắt đi ở tù một lần nữa, thì một người phụ nữ trong đoàn nói rằng chồng tôi đang ở trên tàu lớn và chồng tôi sẽ không đi nếu như không có tôi.
Hai anh em đi thì đi không người gửi đi hết rồi. Xuống bến xe, xa cảng miền Tây, xuống đó đi. Mời tới Mỹ Tho cái nó đi lạc đường. Đứng chờ trời, hồi thời đó nó căng lắm. Phải đi có giấy đi đường đàng hoàng. Hồi đó là mình đi là mình đậu ngủ về, mình trốn trại về.
Mới không có giấy tờ tiền không?
Thì phải lấy cái giấy của thằng bạn.
Yeah.
Nó là thằng nó được giải ngủ, là nó bị điếc, được giải ngủ. Tới đó bị lạc mấy tiếng hồ đó, mà lúc nó bắt là chết, lúc bắt là tiêu. Xong cái nó đón được người, nó chở về tới Bắc Cần Thơ. Bạn thờ nó tới đó, xong cái một đám người cái leo lên cái xe lôi, mà hỏi xe lôi xe đạp á, lôi cái vừa lên xe lôi cái mình cũng tà lanh, mình nói ông anh thôi anh đi xe bên kia đi, em đi bên này với mấy người này. Đúng là hai anh em phải đi chung mà, đi chạy đi chút cái xe lôi mình bể bánh cha chứ, bị lạc đàn. Xong ra tới Bắc Cần Thơ chỗ cái bến Ninh Kiều á, đi hoài nguyên cả 5 tiếng hồ mà cái bến Ninh Kiều đi lên đi xuống mà. Mấy người Sài Gòn cha trắng bắt mà họ biết mà không biết ông bà trời che chở sao không ai thấy vậy đó. Rồi xong đi tới lát tới trưa cái tối thấy cái tự nhiên thấy cái ông đi vô chợ, nhớ ông này ông đón mình ở chỗ Bắc Mỹ Thuận mà chạy ra kẹo cổng ông chạy mất tiêu. Nhưng mà kẹt cái bà trong đoàn, bà nói là chồng tôi là tổ chức này, nếu mà tôi không đi chồng tôi không đi. Tiểu mình sợ mình bị bắt là chết, là nó đi là chết nữa là đầy á, tính bỏ về tính chạy về. Thì bà nói ở lại đi, chồng tôi không đi thì tàu sẽ không đi.
Và đúng vậy, người chồng trên chiếc tàu lớn đã tìm mọi cách để nấn ná ở lại một ngày một đêm trong tình trạng hai bên hoàn toàn không có phương tiện gì liên lạc ngoài niềm tin và sự gắn bó vợ chồng để giúp họ tìm thấy nhau. Sự gắn bó keo sơn của hai vợ chồng tổ chức chuyến đi đã giúp cả đoàn vượt biên gần 150 người đã đi trọn vẹn sau một ngày một đêm lạc nhau, kẻ trên bờ, người trên biển.
Rồi tàu nó đi ra nửa đường, cái tàu nó bị hư máy. Cái ủi vô trong cái xóm, trong cái bờ sông, xóm mé sông á, nó sửa máy. Người ta trên tàu lúc mấy đứa nhỏ nó tắm xong, nó thấy người ta nói, vượt biên. Mà ai mình đâu quý điếng không, ai điếng hết. Mà lát xong cái sửa máy xong, cái ông chạy ra. Cái ông chạy lúc có trời ra tới cửa rồi, nó tối lắm rồi. Tối rồi là mịt mù rồi, bữa nó đêm mịt mù rồi, sóng kính khủng là sóng, mà lúc có gió cấp 7, cấp 8 luôn. Lúc đó thì không thấy tàu lớn nữa, thì tàu lớn nó bỏ đi rồi. Tại nó chờ tại tụi công an biên phòng nó mua bãi khoảng mấy tiếng thôi. Thì lúc ông anh cũng kể là trên tàu lỏng nhớ, ông nói là ông chờ hoài cả đêm không thấy mày lên, tao thấy mày tiêu rồi. Mày bị bỏ lại rồi, nhưng mà vừa ra thì cái tàu cũng thấy đi ra được khoảng 15 phút rồi á. Thì trong tàu này có nó bấm cái đèn hiệu. Thì thằng chủ tàu cũng nghĩ là vợ ổng trong cái đám sau này, thì ổng bắt buộc chủ tàu phải quay tàu lại. Thì vừa đón mình tàu xong là mình là người cuối cùng á, là phải đi, mình đã bắn.
Cũng trong một ngày một đêm lạc nhau tán loạn ở bến Ninh Kiều đó, gần như ai cũng đoán ra cái nhóm người lạ mặt không giống dân địa phương đang đi lơ ngơ không biết đường trong khu chợ chầm hởm ở trên bến Ninh Kiều kia là nhóm người từ Sài Gòn đi vượt biên, nhưng đã không ai báo công an để bắt họ. Và nếu không có sự mách nước của một người phụ nữ bán hàng thúng ở chợ, thì có lẽ cậu thanh niên 20 tuổi đã bị bắt. Chính người phụ nữ vô danh này bằng lòng tốt cho đi không hồi đáp đã giúp chuyến đi vượt biên của vị bác sĩ tương lai OAM tại Úc đã không phải kết thúc ở trại cải tạo.
Bị lạc đoàn nữa, hai thằng, cái ba thằng, xong cái đi chỗ đó cái có cái bà bán quán mà tội lắm, bà người dân Cần Thơ mới nhớ nó tội lắm, nó chú đừng đi hướng này, công an đang chặn bắt mấy người vượt biên á, chú đi ngõ kia đi, rồi đi bà chỉ bà dẫn mình chạy vô mấy hẻm đi qua cái đường kia rồi đi ngược lại trở bên bến Ninh Kiều, lúc đó tụi nó đang chặn nó bắt cái đoàn bên kia.
Đó là những mẫu chuyện lúc đi vượt biên của bác sĩ Hồ Quang Phú. Trước chuyến đi vượt biên này, ông là một cậu thanh niên bỏ học năm lớp 10.
Học hết lớp 10, rồi giữa năm 11 thì bỏ học, đi qua học bên kế toán.
Tại sao vậy?
Hồi đó nhà cũng đông anh em quá, nhiều quá rồi, giống như cũng thấy, cũng học Hà Nội, mình học lớp dở lắm, học tệ lắm, học đứng cuối lớp à, bị đuổi, bị phạt miết à.
Đi nghĩa vụ quân sự ở chiến trường Campuchia, chỉ với 2 tháng quân trường bắn 3 viên đạn thật, những con dân của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa bị đẩy qua chiến trường ca để làm bia đỡ đạn.
Lúc mới 18 tuổi nó bắt nghĩa vụ, rồi nghĩa vụ đánh miên được khoảng mấy tháng.
Có qua bên miên không?
Có chị.
Rồi xong có cầm súng không à?
Biểu mười thục ngón lạnh lắm chị ơi. Nhưng mà thục ba trái là xong rồi, là chảy máu lộ tay đừng thục nữa.
Vậy hả? Còn nhớ cách làm không?
Easy chị ơi. Mẹ ca muốn bảy là bắn một bàn là dễ. Không khó vậy chị ơi. Nó bắt mình hồi mình tướng mình bự, nó bắt mình mang cái trung liên nồi á.
Ở bao lâu bên miên à?
3 tháng chị, rồi chạy về, trốn về.
Có đụng độ không à?
Có vớt đùm lên mấy hàng sống. Rồi xong chạy về rồi bị công an phường nó bắt.
Tại sao?
Đào ngủ.
Tại sao đào ngủ à?
Sợ chết. Chết quá đi. Chết dữ quá, đúng là thí quân mình. Thí dân miền Nam mình, mấy bác kỳ á. Thí quân kinh khủng được á.
Vậy hả?
Chở nó chở hàng ngày, chở mấy xe Motorola, chở về Lộc Ninh á, chở đầy sát về á.
Ông đào ngủ, rồi bị bắt, bị đẩy đi làm lao công đào binh ở Bù Đăng, Bù Đớp, với những tháng ngày đói vàng mắt mà thức ăn chỉ là bo bo và nước mắm.
Thì la lết đùm lum á, bụi da mập, rồi chẳng táo đi tá la chân. Mấy năm trời, trời ơi, sốt rét khủng khiếp, từ cái sốt rét kinh hoàng thiệt á. Rồi bị đói, trời ơi, đói khủng khiếp, đói luôn á.
Đói như thế nào à?
Mình 18 tuổi cho mình ăn chén cái bo bo với nước mắm, nước muối ăn sống sao nổi.
Bao lâu cái thời gian ăn
gần,
thì kiểu
nó? Gần 2 năm, gần năm mấy trời.
Chuyến đi vượt biên với những câu chuyện hy hữu chỉ mới là khởi đầu. Những con người này đã có ảnh hưởng tới cuộc đời ông. Tuy nhiên, có 3 người khác với 3 câu nói đơn giản đã thực sự giúp nước Úc có một chuyên gia về hiếm muộn giỏi và một AOM đầy hãnh diện như ngày hôm nay. Người đầu tiên là cô giáo dạy tiếng Anh khi Phú vừa mới đặt chân tới Úc.
Mà xin đi hồi qua tháng 4 năm 81, nó lạnh kinh khủng thiệt hồi đó. Cái ngày mà trước khi đi á, hai anh em không có quần áo gì trơn á, tại trên đảo mình mặc quần xà lỏng mà. Mình không có gì trơn, mang dép mà không có dép nữa, đi xà lỏng đi trên không rồi, đi trên đảo chạy. Tầm tối đó mấy đứa bạn nó đi chôn quần áo hàng xóm. Nó cho cái quần, mà lấy quần mới mặc vô, quần chật quá trời chật luôn. Mình mới đứng nhảy đánh bóng chuyền cái rách mẹ cái đít ra rồi. Hai đít bự vậy, rồi nó lấy cái áo, xin được cái áo mà áo cái giả mà 4 túi mà nó mất một cái túi rồi, còn 3 cái à. Rồi mặc vô thùng tình vậy, rồi lên máy bay, không giống ai đó, không có một cái hành lý gì, hai anh em lên. Rồi tối đó.
Tức là quần rách, áo cái giả, mất túi.
Rồi ăn dép, đôi ăn cắp đôi dép hàng xóm nữa, dép Nhật á.
Dạ.
Rồi xong rồi lên tới máy bay thì đâu biết tiếng Anh đâu vậy. Cho cái bao có đôi vớ mình mang vô rồi mình cũng thấy cũng tiếc tiếc là lúc mình xuống máy bay mang theo. Thì đi qua cái hải quan thì nó xét là hỏi hành lý mày đâu. Nói đưa cái bao mà có cái đu dớ trong đó đó, mà đu dớ mình mang đồ hôi rình à, cũng nó hỏi mày thiệt mày đi dạy à, mình cứ lắc đầu, mình cứ nhấn nó nhìn vậy. Thì cô dung dịch cậu nói ờ có chừng đó thôi, nó đi lạ quá thằng này thôi, đi mặc quần áo mà mình lúc đó mình mặc quần trách đít, mình sợ mình kỳ, mình cứ kéo mình che cái đít lại á, rồi lại thì khi nó nhìn nó tưởng mình giấu gì trong xe đít á, rồi mắc cỡ mà bước ra khỏi phi trường mang vô dép Nhật, trời ơi nó lạnh, trời mẹ nó lạnh khủng khiếp thiệt, nó lạnh mà không có áo gì á. Rồi nó đưa về cái trại Isil, rồi Isil đã ở mấy tháng, rồi mình ở mấy tháng rồi xong mình kia mình đi học, thì học được mấy tháng khoảng
là học tiếng Anh
tiếng Anh nhà tháng, nhưng mà lúc đó nhà cần tiền quá trả nợ đó, thì mình cũng muốn an tâm, mình cũng muốn học, thèm học lắm, thèm học kinh khủng lắm, cô giáo cô thương dễ sợ luôn á.
Tại sao ở bên Việt Nam thì lại không học, học dở mà qua bên em lại tự nhiên là thích học?
Thấy có điều kiện chị, thấy có điều kiện mình muốn học á, thấy tiếng Anh mình tôi học xong mình thấy nó tự nhiên nó hay quá rồi, mà cô giáo cô thương mình lắm, thành ra cô thương rất là thương, để mình cảm thấy cái tình cảm của giáo mình. Nhưng mà lúc đó cần tiền quá thôi bỏ học luôn, trúng lớp đi ra ngoài chỗ Milpera Risby đó, lạng lội cả tháng trời đi kiếm job, mà trời nó lạnh mà tủi thân lắm chị ơi, đi mỗi lần đi mình lạnh mình mang đôi dép mình đi lạnh quá, đúng cầm cặp mình vô mấy cái trại đó mình cứ looking for job, looking for job á, hẳn cái nào nhận hết trơn, đất này giống như ba bữa không có biết nói anh gì á. Cuối cùng được cái hãng Best Electric Motor nó nhận cho làm thợ mài, thì cũng mừng lắm, mình mài mình về mình nghỉ, mình nói cô giáo nghỉ, cô giáo cô giận lắm, cô còn nhớ cô tên là Christine, thì mình nhớ hoài cô giáo là sau này mình đặt đứa con gái tên đầu con gái là Christine để nhớ bà. Bà nói đừng có nghỉ, ráng cố học đi, mày tiếng Anh mình chưa tới đâu đâu, mày tương lai mày không có, mày nếu mày bỏ học.
Chính tình yêu thương của cô giáo dành cho Phú nói riêng và cho những con người khốn cùng, rách rưới, thô thiển đã đánh động vào Phú. Chính sự bác ái của người phụ nữ Úc này đã in dấu ấn trong Phú, nhắc Phú mình đã mang ơn về một tấm chân tình như thế nào. Dù lúc đó Phú vẫn đang quay cuồng với việc làm kiếm tiền giúp gia đình.
Nó nói thôi, tôi bỏ đi học, đi làm luôn. Làm bị mấy thằng thợ nó ép mình, thằng không biết nói tiếng Anh, nó bắt mình làm đủ thứ chuyện hết. Tại sao cái bỏ làm chịu không nổi, nó ngứa quá chịu không nổi, thì tại cái mài, mấy cái bột mài nó bay đầy người á. Thì tới cái lúc mà đi bỏ đi qua chỗ Latonfield cho Chess Hill xin được cái hãng sơn, thì vô làm sơn, lúc đó thì hãng sơn nó mình nghĩ là tốt, nhưng mà thử nó không tốt gì, tại không ai chịu làm hết. Một ngày nó bắt mình làm 16 tiếng, mình tuần làm 7 ngày. Mà sơn trong cái nhà máy nó nóng kinh khủng, nó nóng mà bụi nó bay đầy sơn được dây chuyền á. Mặt mày cũng áo rồi tóc tai đổi màu đủ thứ hết á, mà không có mang bảo hộ tại nó nóng quá đi. Nhưng mà lúc đó sướng lắm, lại mình có tiền. Mừng là mình có tiền làm được, nó kêu overtime, cái nào làm cái nấy rồi mình làm để lấy tiền gửi gia đình, chứ giúp mấy đứa con em đi vượt biên á, mới là trả nợ giúp gia đình á, dùm lum á, thành mà làm mình cứ vui lắm. Mà sống hai anh em sống cần kiệm, mới như dời nhà liên tục, chỗ nào có chỗ nào rẻ mình ở mình đi vậy á. Rồi nhiều lúc mình đi mình thấy mấy quán phở mình học Việt Nam có mấy quán phở cam ta có một hai cái là thơm lắm, đâu dám ăn đâu.
Mà làm nhiều tiền vậy mà không dám ăn cho mình.
Tiền nó trả cũng không bao nhiêu, trả rất là chị thời đó nó trả nhiều tiếng lắm, mượn bạc à. Nhưng mà gửi về
mà làm
nào
tự nhiên mười mấy ngày, mười mấy giờ một tuần, một ngày, bảy ngày mà không dám ăn tô phở.
Nghĩ bên Việt Nam gia đình mình còn đói quá, khổ quá đó. Mình nghĩ mình thôi kệ, mình cho ăn mì gói đi, cho nó chắc ăn vậy đó. Rồi với lại cũng không từ giờ ra, nên đi làm suốt ngày suốt đêm này đi rồi làm.
Quay cuồng với những công việc lao động nặng nhọc, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm của cậu thanh niên trẻ Hồ Quang Phú, ước muốn được đi học, được làm cái gì đó, không phụ lòng cô giáo dạy tiếng Anh của mình. Người đã nhìn ra sự chăm học của anh, khả năng đi xa trên con đường học vấn của anh đã như một ngọn lửa nhỏ ủ ấm trái tim anh, thắp sáng niềm tin cho anh. Và câu nói của cô đã theo Phú, làm động lực cho Phú quay trở lại trường khi có cơ hội.
Tình cờ cái cơ hội mà đi học lại, nó tình cờ lắm vậy, nó một cái duyên phận mà cái đôi lúc mình không tin vào cái phần số nhưng mà phải nghĩ nó vậy. Tại mà hồi mình làm trong bưu điện thời đó công đoàn nó mạnh lắm. Nếu mà nó đuổi mình nó phải bồi thường mình rất lớn. Thì mình chọc cho nó đuổi, để mình đi dở lại, đi kiếm việc khác đi làm, chứ làm bưu điện chán quá rồi. Trong cái bưu điện hồi đó nó mình nổi tiếng là quốc phá đó.
Chuyện đi học của Phú có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra nếu như không có thái độ bao dung của người giám đốc lớn bưu điện.
Cái bữa hôm đó ông tổng giám đốc GPO, hồi đó nó gọi còn GPO, nó gọi là ông gọi lên. Ông mới ngồi, ông nói bây giờ là tôi, mà mọi người dưới floor là nghĩ là mày, thằng này bị đuổi chắc rồi. Thì kêu lên, thì ổng kêu là mình ngồi vậy, em ngồi trước mặt ổng vậy nè. Ngồi vậy mình gác cẳng này nè, mình chống tay, mình nhìn ổng kinh kỉnh vậy nè, để chọc chống đuổi mà, đuổi lẹ cho xong đi. Thì ổng nói một cái câu mình nghĩ cuộc đời mình nó thay đổi, nó có cái cũng như câu cái người bà cô giáo vậy đó, bà thương mình đó. Nói, young man, I think you are same age as my son, can we talk as a father and son? Giống như người ta nói chuyện mày với ba, con nói chuyện, please. Như nó behave, mình lúc đó mình cảm thấy cao bồi mất hết rồi. Tự nhiên mình thấy ông này cũng đàng hoàng quá, mình kỳ quá không. Bắt đầu mình bỏ chân mình xuống mình ngồi chuyện, thì ông kể hỏi mình lịch sử mình sao, mình nói sao, nói mình đi vượt biên vậy, qua đây vậy đó. Rồi ông hỏi bây giờ tại sao mày có hành kiểm xấu quá vậy. Thì mình nói là chán rồi, chán quá rồi, làm này nó ngồi lưỡi thơ chán đó, tao muốn đi học lại. Tại đó mình thấy mấy người đi học đó, nói học lại thì hỏi bây giờ muốn đi học lại mày học gì, mày nói tao học lớp 10 rồi muốn học matriculation lại. Thì ông nói ok, mày muốn đi học mày học, nhưng mày hứa mày phải làm việc đàng hoàng. Thì mình nói chắc chắn hứa rồi.
Chính ông giám đốc lớn của bưu điện Úc nơi Phú làm, với vai trò và tầng lớp cách biệt như vậy, lại có thái độ ân cần rộng lượng với người nhân viên trước mặt mình, một cậu thanh niên tị nạn ngổ ngáo đang tỏ ra bất cần. Chính câu nói của ông đã giúp cậu trai trẻ Phú sống đúng với bản chất của con người mình, thích học, thích phấn đấu và biết cảm kích trước những ân tình của người khác.
Rồi vô khoa cũng cực lắm, gì học mà tiếng Anh nó không biết gì hết trơn, mình vô nó nói không hiểu gì đó. Mình vô giảng đường á, ban ngày vô giảng đường nghe ông thầy chữ thật sự nghe được chừng 20-30% mà ông nói mấy chữ y khoa đã nói vậy, tiếng Anh rồi nói chữ y khoa nữa. Thì mình mắc cỡ, mình già nói như mình cũng dám già trong tuổi, nó 28-29 tuổi rồi, già quá thì kỳ quá. Mà tụi nhỏ nó kêu mình là uncle, không là gật nghe biết. Nhưng mà phải mang mua mấy bản cassette vô trong giảng đường thâu lại, rồi tối mình vô library mình ngồi nghe suốt đêm, nghe lại chép lại từng chữ. Năm đầu cực lắm, mò mẫm dễ biết, rồi từ từ tự nhiên nó thấm vô hoàn toàn.
Phú đã vật lộn trong những năm đầu, dù vậy anh vẫn không bỏ lỡ cơ hội để giúp người khác. Và anh đã hoàn thành bằng cấp của mình cùng với phần thưởng Alumni Award, danh giá đặc biệt dành cho những sinh viên tốt nghiệp vì những nỗ lực không mệt mỏi trong việc giúp đỡ người tị nạn và cộng đồng trong thời gian học tập.
Trong lúc mà 6 năm học thì mình làm nhiều việc lắm, mình giúp đỡ cộng đồng, làm quay quỹ cho tị nạn, rồi làm tổng hội sinh viên, rồi mình làm chủ tịch sinh viên của trường đại học, rồi tổng hội sinh viên, làm chủ tịch tổng hội, tình cờ mình làm thôi thì người ta cũng thương mình lên á. Thì lúc mà ra trường thì nó cũng may mắn là sau khi ra trường, trường nó phát cái giải thưởng là Alumni Award cho Community Service, rồi Innovation hay là Leadership nữa. Cái đó là gần 50.000 sinh viên mà chỉ có một người được, thì trường nó bầu cho mình. Rồi sau đó đi làm, đại học lên, rồi là lập gia đình, chăm bà xã tôi là cũng... Gia đình qua đây cũng khổ, cùng con của bác sĩ quân y ngày xưa, rồi qua cũng đi học tập cải tạo, rồi bỏ xứ đi hết. Rồi qua đây thì hai vợ chồng gặp nhau trên chùa, rồi hai gặp nhau rồi sau này lấy nhau, ra trường lấy nhau. Thì hai vợ chồng nương nhau vậy, khổ sống khổ để cố gắng hai vợ chồng cùng học chuyên khoa hết.
Cũng trong thời gian học tập này, đã có một người rất lớn khác, không chỉ lớn về chuyên môn bằng cấp mà quan trọng hơn, lớn về tấm lòng và sự bao dung, đã mở cho Phú một con đường đi xa hơn trong chuyên môn của mình.
Loại lại thêm cái may phần nữa là ông thầy á, ông này ông professor, ông dự lắm, ông cao lớn lắm, ông lớn trong bệnh viện lắm. Bữa ông đi theo đi lâm sàng đi chung ổng á, đi ổng, nhưng mà mình trong dân trong bưu điện mà trong nhà trong hãng mình chửi thề là ông nội là tổ cha chửi thề quen rồi, chữ này nọ tà lại mở miệng ra chữ này chữ nọ á. Bữa mà ông hỏi câu chuyện mình quên cái mình sổ ra tiếng chữ thề ổng trước mặt ổng, mà trước bệnh nhân, trước mọi người nữa, bệnh nhân nữa, học trò nó sợ, nó trời ơi không cách, cái thằng này điên này dân ba bữa rồi. Thì ổng mới hỏi, ổng biết lịch sử mình, ổng thấy mày giống như mình nguồn gốc mình từ dân lao động lên á, thì ổng mới cho đi sắp xếp người tiếu thờ dạy buổi trưa, dạy tiếng Anh thêm. Nên đã dạy thì từ nó tiếng Anh nó đã đỡ chút nhờ khổ. Mình mỗi lần đi nói chuyện bệnh nhân mình không hiểu, mình nói mình cứ run cầm cập, mình sợ mình nói nó không hiểu đó. Nhưng mà rồi ngày qua ngày rồi cũng từ từ nó quen lần. Mình yêu mình cũng nói thật bệnh nhân nó, sorry, tao không biết nói tiếng Anh giỏi, mày có nét mày không hiểu mình, mày chỉ lại tao cái gì đó. Thì họ rất tội lắm, người Úc nó rất tội, họ chỉ mình ở cách phát âm sao á. Ngay cả trong lúc thi mà lấy bệnh án bệnh nhân á, nói làm ơn tao nói tiếng Anh không giỏi lắm, tao phải thi nè, mày giúp tao nghe. Thì thật sự nó cũng giúp, nó gì họ cũng giúp mình. Thì mình thật sự, mình thật lòng, mình humble thì người ta sẽ thương mình thôi.
Chỉ có những nhân cách rất lớn mới có thể từ trên cao nhìn xuống đủ thấp để thông hiểu và thương những người thấp bé khác mình nhiều như vậy. Khi được hỏi tại sao chọn ngành sản khoa và ngành hiếm muộn, thì câu trả lời là mẹ.
Người ta hỏi tại sao tôi học sản phụ khoa. Tại hồi xưa má tôi có 9 người con thì tội lắm. Mỗi lần bà sinh nở rồi bà có thai, bà phải lội sình, lội cắt rau muống rồi khổ lắm, rồi thấy khổ rồi bà bị băng huyết, bà đủ thứ tội. Mình thấy đi sanh rồi phải chụp giật, rồi sanh đứa con em thứ 6 năm gì nó sanh giữa đường, giữa chiến tranh tùm lum á, rồi vừa sanh về phải đi làm, rồi bà bị biến chứng thai tùm lum hết. Thấy tội lắm, mình nghĩ cái người phụ nữ sao cực quá, ví dụ mình giúp đỡ được cái gì thì mình làm đó. Thì đó nó giống như hướng mình nhìn. Lúc nào tôi nghĩ nhìn mẹ là cái gương cho mình để mình đi thôi. Thành ra thì tôi chọn cái ngành sản phụ khoa để tôi đi theo đó. Thì giờ tôi giúp được gì, tôi giúp được phụ nữ. Với lại cái hai nữa, mẹ bà già thì sự gương sáng cho con cái, là bà lúc nào vậy ráng đi con, cố gắng ráng đi. Mình biết mình khổ nhưng ráng đi con. Với cả hai bà nghèo thật cỡ nào nghèo, nhưng mà bà thấy ăn xin bà cũng cho. Bà cho, bà nói cứ cho đi con, cho đi rồi mình vui thôi. Thì lúc nào vậy người ta rất là sương, khi bà mất người ai cũng khóc quá vậy. Lúc nào vậy cũng cho, muốn cho con ăn no trước rồi mẹ. Này, giống như đây cũng vậy, cũng lo cho con ăn trước, cho con no rồi mới tới phiên mẹ. Rồi lúc này lúc nào cũng vậy, cũng dành dụm, cũng lo lắng cho tha nhân, cũng lo cho mọi người. Tới lúc mẹ qua đây vậy cũng vậy, dành dụm để gửi về bệnh cho những bệnh viện Việt Nam rồi đủ thứ. Nói chung mẹ cũng là cái gương. Nói sáng nói chuyện nha.
Nhớ về cái hình ảnh của mẹ mình, trong lóe trong đầu là cái hình gì, tức là cái lúc nào cái này, như là có người thì nhớ cái bàn tay gầy của mẹ, có người thì nhớ ngồi ở trước hiên nhà thì mẹ buổi chiều đi chợ về đổi cái rổ, hoặc là có anh trong hình ảnh của mẹ anh thì anh nhớ.
Tôi chỉ nhớ mẹ, bây giờ thật sự người ta khen chữ viết tôi đẹp thì tôi vẫn nhớ ngày xưa mẹ ngồi, mẹ cầm bàn tay tôi viết từng cái chữ ABC, cố gắng nắng nó cho đẹp. Thì mẹ đi làm nửa đêm khuya mẹ vẫn còn ngồi, mẹ cầm tay cho từng đứa để nắng nó cái chữ cho nó viết cho nó đẹp. Nó còn rất nhiều chuyện mà người phụ nữ Việt Nam hy sinh cho chồng con, kinh còn có thể vượt quá cái khả năng của họ. Thì cái hình ảnh của mẹ tới lúc nào cũng vậy, họ bà cố gắng, mẹ không có niềm vui. Thì tới lúc mà qua đây rồi cũng vậy, lúc nào cũng coi con, coi cháu, phải lo cho nó, mấy đứa cháu sau này học thành tài, học lo hết rồi. Rồi thì sau này dành dụm, rồi bả cũng tội lắm, bả nhiều khi đã qua đây, nhiều khi cũng mắc cỡ lắm, bả cắt, bả trồng muối, trồng rau, rồi bả ra ngoài chợ, bả bỏ, bả bán chừng 5-3 đồng rồi. Mấy người bạn của bà nói, bà ơi, con cái bà ma sĩ, bác sĩ đầy, mà chỉ không bán mấy đồng bạc này. Nói, không, để làm được cái gì mình làm được, mình làm, từ tay mình làm. Rồi bà cắt mấy bó rau, bà lấy tiền, bà, rồi bà gửi Việt Nam, bà cho mấy bệnh viện ung thư này nọ đó. Ôi, anh đã cũng kỳ, như cái mắc cỡ, như khi mẹ mà đi cắt mấy bó rau bán 1-2 đồng, như khi cũng hơi, nhưng mà đó là niềm vui cho bà. Thì có thể đó là cái niềm vui, mẹ có cái niềm vui sau này á, khi rảnh rỗi rồi làm được những việc đó là mẹ rất vui.
Và hiện nay, dù bận rộn với công việc, với gia đình, ông vẫn dành nhiều thời gian trong việc giúp đỡ người khác, hướng dẫn các sinh viên từ Việt Nam qua học ngắn hạn.
Nếu có làm gì được cho người khác thì cứ làm thôi. Thành ra tôi cũng dạy cho bác sĩ Việt Nam, rồi dạy cho các em sinh viên Việt Nam. Không phải là dạy cho nó, nhưng mà tôi mình cố gắng cho họ thấy cái cách đối xử bệnh nhân ở đây, và cách cái tình người giữa bác sĩ và bệnh nhân, và cách nghĩ là suy nghĩ một cách cho hướng cái lối suy nghĩ, không phải tôi chê bác sĩ Việt Nam, nhưng mà hướng cho các em suy nghĩ cái lối nhân văn chút xíu, là tình người giữa người bác sĩ và bệnh nhân. Để dẫn nó đi, tôi nói con, mấy con thấy không, cô chú mặc quần đồ bình thường nha, bệnh nhân mình nói chuyện nhau như bạn bè vậy, nó có cái tình đó, người ta đừng có tạo giai cấp. Thì mình không dạy cho nó kỹ thuật, nhưng mà dạy cho cách giao tiếp và cách nói chuyện, làm sao để cho giúp đỡ người bệnh nhân hơn. Nó nghĩ à, bác sĩ bên này có cái lối suy nghĩ nó hơi hay hay, thì nếu mình giúp áp dụng được Việt Nam thì tốt hơn vậy thôi.
Những nỗ lực của bác sĩ Hồ Quang Phú đã được công nhận với nhiều giải thưởng của trường đại học, khoa y Đại học New South Wales, danh tiếng dành cho giảng viên giảng dạy tốt nhất, cũng như giải thưởng của trưởng khoa lâm sàng cho sự đóng góp trong giảng dạy tại trường lâm sàng ở South Western Sydney School. Và đó là những hạt mầm yêu thương, hạt mầm nhân ái mà bác sĩ Hồ Quang Phú vẫn hàng ngày nhẫn nại, gieo vào lòng các tha nhân mà ông đã gặp.
Trong đời tôi có những cái may mắn và có được những người thương họ giúp đỡ. Và tôi cảm thấy tôi làm được cái việc mà có thể tôi làm những cái việc mà người ta nhận được là mình, họ thể tạo niềm thương cho họ. Và cái thứ hai là cái cố gắng, thật sự cái cố gắng đôi lúc mình nghĩ mình humble, mình nói không có đâu, nhưng mà sự kinh khủng lắm chị, khổ lắm á, vượt là nhiều khi vượt quá khỏi cái mức chịu đựng của mình, nhưng mà nó cứ ngày qua ngày mình cứ vượt lên, mình cố gắng, mình đừng có bỏ cuộc. Và cái hai là mình cứ bình dân, humble chút xíu, mình cần giúp đỡ mình phải hỏi người ta giúp đỡ, và khi mình có được rồi thì mình quay lại giúp đỡ người khác. Thì cái đó không cần, mình không cần người ta nhận biết, người ta sẽ thấy được nè. Cái motto của tôi về tôi lúc nào cũng nhìn là cái bài, cái câu nói của mẹ, ráng lên con. Và cái thứ hai là chạy cho đi để tìm thấy niềm vui.
Chính những hạt mầm nhân ái mà những người đi trước gieo vào cậu thanh niên ngổ ngáo Hồ Quang Phú đã đơm hoa kết trái để trở thành một bác sĩ sản khoa hiếm muộn, đầy tài năng và được nhiều yêu mến của đồng nghiệp, của sinh viên cũng như của các bệnh nhân. Và đến phiên mình, ông lại tiếp tục sự nghiệp gieo mầm yêu thương cho những thế hệ kế tiếp. Những hạt mầm yêu thương mà ông đã cho đi một cách hào phóng đã đem về cho ông huy chương AOM danh dự cao quý của nữ hoàng, dành cho những cá nhân đã có những đóng góp và nỗ lực phục vụ sự nghiệp và phục vụ nhân sinh. Trong chương trình có sử dụng bài hát Để Gió Cuốn Đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do Thùy Chi trình bày. Hạt giống yêu thương đến đây là hết. Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông, ôi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi giao lại dối gian.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì, bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.